Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 28 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.
Nhiều hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Đông Uruguay.
NATO cung cấp cho Ukraine 98% vũ khí đã cam kết.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, sáng nay 28 tháng 4, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Friel. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Anh là một trong những nước dẫn đầu thế giới trong nghiên cứu phát triển các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Mong muốn Anh tiếp tục giúp Việt Nam nâng cao năng lực y tế, phát triển công nghiệp dược, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao.
Chủ tịch nước chúc mừng Anh đã hoàn tất đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tin tưởng đây sẽ là tiền đề quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư và thúc đẩy liên kết kinh tế ở tầm khu vực. Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan hữu quan tại Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với Ngài Đại sứ trong nỗ lực chung đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp trong tương lai.
Tối qua 27 tháng 4, theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Thượng viện Beatriz Akimon-Sederia và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Anduza đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay. Ngay sau lễ đón, các nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
Cũng tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Phó Tổng thống Uruguay Beatriz Akimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Anduja đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay. Quốc hội Việt Nam và cả hai cơ quan lập pháp của Uruguay ký thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruguay, các chính đảng trong Thượng viện và Hạ viện đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hai bên cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng pháp luật, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.
Đêm 27 tháng 4 theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Luis Lacalepo. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội cũng tiếp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Nicolas Albertoni. Tại trụ sở Ngoại giao Uruguay, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ ký biên bản kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay.
Đến sáng nay ngày 28 tháng 4 theo giờ Việt Nam tại trụ sở Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ, gọi tắt là Mercosur, ở thủ đô Montevideo, Cộng hòa Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ, gọi tắt là Palacio, Gustavo Fernandez và các phó Chủ tịch Khối thị trường chung Nam Mỹ. Chia sẻ tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-Mercosur trong bối cảnh dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy hiện nay. Nếu hai bên không hành động nhanh trong vấn đề này, sẽ bỏ lỡ cơ hội, nhất là cơ hội trong hợp tác xử lý các thách thức toàn cầu hiện nay.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng đề nghị tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện. Tính đến thời điểm này, các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã bố trí 35 cán bộ thuộc lực lượng đăng kiểm quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá các cán bộ đăng kiểm quân đội có năng lực chuyên môn vững vàng, góp phần không nhỏ trong việc tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ùn tắc trong hoạt động kiểm định tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế, các phương tiện đến thời hạn đăng kiểm trong thời gian hiện nay tăng cao, trong khi nhiều dây chuyền kiểm định vẫn chưa thể hoạt động do thiếu đăng kiểm viên, tình trạng ùn tắc vẫn đang tiếp diễn và có nguy cơ ngày càng tăng.
Kể từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 29 tháng 10, Hà Nội cho phép xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ được lưu thông trên 9 tuyến đường, ngõ, gồm Cát Linh, Giảng Võ, Láng Hạ, Khâm Thiên, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cừ, từ Hồng Tiến đến cầu Trương Dương hướng đi Hoàn Kiếm, tuyến đường Phương Canh, tuyến ngõ 897 Giải Phóng. Đây là những tuyến phố trước đó cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động. Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo gió mùa Đông Bắc. Đây là đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa đông. Đến khoảng gần sáng ngày mai 29 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi các nhà lãnh đạo Taliban ở Afghanistan nhanh chóng đảo ngược các hạn chế ngày càng khắc nghiệt đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nghị quyết nhận được sự đồng thuận của tất cả 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết nhấn mạnh lệnh cấm được thông báo hồi đầu tháng 4 gây phương hại tới nhân quyền và các nguyên tắc nhân đạo. Afghanistan đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo khi có tới 28,3 triệu người, tương đương với 2/3 dân số cần được hỗ trợ để tồn tại. Theo Liên Hợp Quốc, gần 1/4 số hộ gia đình ở Afghanistan có chủ hộ là nữ giới.
Trong ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh liên quan đến cư dân thuộc các vùng lãnh thổ mới sáp nhập. Sắc lệnh này coi những người dân không có hộ chiếu Nga là người nước ngoài và có thể bị trục xuất nếu gây ra mối đe dọa an ninh với Moscow. Cụ thể, những cư dân chọn giữ nguyên quốc tịch trước đây và không tuyên thệ quốc tịch Nga sẽ được xem như người nước ngoài. Kể từ ngày 1 tháng 7, nếu bị cáo buộc là mối đe dọa với an ninh quốc gia Nga, những người này có thể bị trục xuất, từ chối nhập cảnh, giảm thời hạn lưu trú tạm thời, mất tình trạng tị nạn hoặc nơi trú ẩn tạm thời hoặc thu hồi giấy phép cư trú. Sắc lệnh mới được Tổng thống Putin thông qua nêu rõ, những người dân chưa có hộ chiếu Nga vẫn có thể xin giấy phép cư trú.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ukraine đã nhận được 98% các phương tiện chiến đấu được cam kết. Ông cho biết, NATO và các nước đối tác đã cung cấp cho Ukraine 1.550 xe thiết giáp cùng 230 xe tăng. Ngoài ra, các đồng minh của Ukraine cũng đã gửi một lượng lớn đạn dược. Trong khi, một số quốc gia đối tác của NATO như Thụy Điển và Australia cũng đã cung cấp xe bọc thép. Các nước thành viên NATO cũng cung cấp hệ thống phòng không và pháo cho Ukraine, trong khi Ba Lan và Cộng hòa Séc đã chuyển chiến đấu cơ MiG-29. Ông Stoltenberg bổ sung rằng hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Litva sẽ sắp xếp các kế hoạch cho một chương trình hỗ trợ nhiều năm cho Ukraine.
Mới đây, Trung Quốc đã lên án kế hoạch điều tàu ngầm hạt nhân chiến lược đến Hàn Quốc của Mỹ, cáo buộc Washington gây bất ổn khu vực. Trung Quốc cho rằng Mỹ đặt an ninh khu vực vào tình thế nguy hiểm và cố tình sử dụng vấn đề bán đảo Triều Tiên như cách cớ gây căng thẳng, mang tư duy chiến tranh lạnh, kích động đối đầu, phá hoại hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân và làm trầm trọng thêm những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đây hoàn toàn trái ngược với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và Bắc Kinh kiên quyết phản đối.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, do kỳ nghỉ kéo dài nên năm nay dự kiến sẽ có khoảng 6 triệu lượt du khách về Đền Hùng tham gia lễ giỗ tổ. Số lượng đông gấp 6 lần so với năm ngoái nên công tác bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội được tăng cường và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương và đồng bào cả nước an toàn và thoải mái khi hành hương về giỗ tổ. Sau đây, mời quý vị đến với ghi nhận được thực hiện bởi Võ Anh Tài.
Huy động 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt, tuyến đường trọng điểm, hướng dẫn, điều khiển phân luồng giao thông để không ùn tắc, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy, gây rối trật tự công cộng là những giải pháp mà Công an tỉnh Phú Thọ đang rốt ráo triển khai tại lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay. Đại úy Lê Cẩm Thiêm, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Việt Trì, Phú Thọ cho biết.
Với cái thời gian cao điểm lực lượng giao thông thì sẽ huy động tối đa các lực lượng để ngoài cái việc phân luồng đứng chốt thì sẽ tiến hành tuần tra lao động để xử lý những xe vi phạm trong quá trình dừng đỗ tại các điểm khi các trục đường chính khi về lễ hội đền Hùng.
Do số lượng du khách dự kiến về tham gia lễ giỗ tổ rất đông, đặc biệt trong ngày lễ chính nên công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường để tránh tình trạng trộm cắp, móc túi hay trèo kéo khách.
Thấy vui lắm, thấy các vua hùng quê hương Phú Thọ này cũng thấy đẹp đẽ rồi, các lực lượng vũ trang nhân dân rồi các chú bộ đội cũng bảo vệ rất là chu đáo, an toàn và nhiệt tình.
Nói chung là môi trường sạch đẹp, an ninh trật tự ở đây tốt mà.
Ngoài an ninh trật tự thì tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực Đền Hùng phải ký cam kết hàng hóa đúng giá niêm yết. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ cho biết, khu vực đỗ xe cũng được công khai giá vé ngay từ cổng để thuận tiện cho người dân khi về giỗ tổ.
Đối với các cái dịch vụ bán hàng thì các cái hàng quán phải đảm bảo công tác phòng cháy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phải có niêm yết giá cả, và có các đội liên ngành sẽ thường xuyên đi tuần tra kiểm tra và kịp thời xử lý những cái vi phạm cũng như là những cái phản hồi của du khách khi mà có những cái hiện tượng phản cảm.
Diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong cả nước nên giải pháp 2K được ban tổ chức lễ hội tích cực triển khai. Tuy nhiên, ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị chức năng thì cũng rất cần ý thức chung tay của mỗi du khách để lễ hội Đền Hùng năm nay và tuần văn hóa du lịch đất tổ sẽ thực sự thành công và an toàn cho du khách thập phương đến với đất tổ Phú Thọ.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.